Tôi xin kính mời con cái của Chúa dở ra sách Kinh Thánh Ê-sai đoạn 64 câu số 8 sẽ làm nền tảng cho bài giảng cho chúng ta sáng nay. Chủ đề của bài chia sẻ sáng nay đó là công cụ được Chúa nung đúc dựa trên sách Ê-sai đoạn 64 câu số 8. Tôi xin kính mời con dân của Chúa cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa qua hai lần, rồi sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm bài chia sẻ này. Nhưng bây giờ, Chúa ơi, Ngài là cha chúng con là đất sét và Ngài là thợ gốm, chúng con là sản phẩm của tay Ngài. Nhưng bây giờ, Chúa ơi, Ngài là cha chúng con là đất sét và Ngài là thợ gốm, chúng con là sản phẩm của tay Ngài. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa giờ phút này để dọn lòng, để lắng nghe sứ điệp từ Chúa Thánh Linh ban cho mỗi đời sống chúng con. Bài giảng số này là một tiếng gọi của Chúa rất là đặc biệt. Đó là Chúa muốn nung đúc chúng con trở nên những công cụ được dùng biệt riêng ra trong nước Đức Chúa Trời. Con cầu xin Chúa Thánh Linh của Ngài giúp cho chúng con chú tâm đến sứ điệp này để có thể nghe được rõ tiếng Thánh Linh nói chuyện cùng mình, được nghe rằng Đức Thánh Linh muốn biến hóa chúng con từ những cục đất sét qua tay của người thợ gốm, đó là chính Ngài, để trở nên những sản phẩm, những vật liệu, những khí cụ trong tay Ngài để sử dụng, để đem tin lành đến cho trái đất này trước ngày tận thế sắp đến. Ôi xin Chúa, Ngài cho chúng con lắng nghe với tấm lòng cam kết với Chúa. Xin Chúa, xin Ngài đừng để chúng con nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia rồi chúng con ra về và chúng con ngày tới, năm tuần tới, tháng tới chúng con trở lại vẫn là cục đất sét. Chúng con thật sự không muốn điều đó, Chúa ơi. Chúa muốn, chúng con muốn Chúa nắng, uống nắng chúng con, nung đúc chúng con trở thành một sản phẩm hữu ích cho nước Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Có bao giờ quý vị chứng kiến một người thợ gốm làm hay nắng đất sét thành những cái bình bông thật đẹp mắt chưa? Ngày xưa thì khi tôi còn trong đại học thì có khi phải đợi để chuyển lớp. Thì tôi thường ngồi đợi trước một cái lớp dạy thủ công làm đồ gốm. Và tôi không thể quên được những qua cái tấm gương thấy những học sinh chăm chú tô điểm, uốn nắng những đồ gốm, những cái dĩa, những cái ly, những cái bình đủ loại hình thù và màu sắc rất là đẹp mắt. Không biết quý vị có biết không, nhưng mà công việc làm đồ gốm thì nó trải qua nhiều giai đoạn. Nó bắt đầu bằng sự lựa chọn một cục đất sét thô kệch, nhưng mà phải vừa cỡ, đủ cỡ, vừa ý và có chất sét đều đặn. Rồi mình thấy là cái người làm gốm họ bắt đầu nhào đất sét. Lý do tại sao họ làm điều đó? Để tống ra hết những bong bóng hay những bọt không khí ra khỏi đất. Vì khi mà chúng ta nung nóng nó lên á, thì những cái bong bóng này nó có thể bị nổ bốp và làm bể, làm nứt vật mình đang muốn nắng lên, phải không quý vị? Rồi người thợ gốm này đặt cục đất sét đó trên một cái bàn quay và dùng cái ngón tay và có khi cả bàn tay của mình nữa khéo léo để bắt đầu uốn nắng cục đất sét này thành hình dạng mà người thợ gốm muốn. Rồi có khi người thợ gốm, quý vị để ý, thì ông thấm thêm chút nước bên cạnh, để thêm chút nước xung quanh để cho cái đất sét nó được mềm ra, để cho người thợ gốm dễ nắng hơn. Rồi đôi khi mình thấy ông dùng những con dao nhọn để tỉa bớt những miếng đất thừa thải bỏ ra ngoài. Rồi sau khi mà hình dạng vật mà mình muốn làm rồi nó thành hình dạng thì ông đem ra ngoài phơi khô một thời gian ngắn. Rồi sau đó thì đem cái vật đó vào lò lửa nung. Và cái sức nóng của nó có thể đến 600 hay là 1200 độ C làm cho đất sét nó cứng rắn lại. Rồi sau khi để nguội đem ra thì phải mài những cái cạnh nhọn của nó, những cái chỗ mà nó lồi lõm đó quý vị. Thì cái người thợ gốm mai dũa cho đến mọi bè được nhẵn. Rồi người thợ gốm đem vật gốm đó ra bắt đầu sơn và tô màu cho thật đẹp bên ngoài. Và cuối cùng thì cái vật đồ gốm nó được lên kệ để trưng như một thành quả lớn lao, hay đem ra sử dụng theo công cụ của nó đã được nâng lên. Ở trong Ê-sai đoạn 64 cũng cho chúng ta thấy hình ảnh của người thợ gốm chính là Đức Chúa Trời. Ngài đang nắng dân sự của Ngài ra khỏi vòng tội lỗi mà trở nên một dân tộc thánh biệt riêng ra trong cái chương trình để đem tin mừng cứu rỗi của Chúa đến cho cả thế giới. Cái hình ảnh người thợ gốm cũng phản chiếu chính đời sống của mỗi người chúng ta, mà Chúa cũng muốn làm trong ý tốt lành của Ngài. Và trước hết chúng ta thấy từ lúc ban đầu thì Chúa đã dựng nắng loài người được giống hình ảnh của Ngài, của ông Adam được nắng lên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời để có một mối liên hệ với Chúa và hưởng mọi phước thiêng liêng ở trên trời. Chúa dựng nên loài người giống hình ảnh của Ngài là bởi vì Chúa yêu chúng ta. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 4 tới câu 5 có chép như thế này: do lòng yêu thương của Ngài, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi dựng nên vũ trụ để chúng ta được thánh hóa và trọn vẹn trước mặt Ngài theo ý muốn tốt đẹp của Ngài. Ngài đã định trước để qua Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta được nhận làm con nuôi mà thành con cái Ngài. Cho nên bởi lòng yêu thương của Chúa mà Ngài đã dựng nên Adam được giống như hình ảnh của Ngài, mà được làm con của Ngài là được hưởng những phước lành của Chúa cho đến đời đời. Như là trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 17 có chép rằng Đức Chúa Trời đấng ban cho chúng ta mọi sự một cách rời rọc để cho chúng ta hưởng. Tội lỗi đã làm nhòa đi sự vinh hiển của Chúa trong chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn có các sanh khí của Chúa vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Cho nên Chúa muốn tái tạo lại trong mỗi người chúng ta một con người mới để có lại mối tương giao đời đời với Chúa. Thưa quý vị, tôi có tờ giấy. Đây là tờ giấy 100 đồng. Quý vị có muốn không ạ? Ai cũng muốn không? 100 đồng là quý lắm ạ. Bây giờ quý vị còn muốn nữa không? Ủa tại sao vậy? Nó bị vò vậy nè. Nó vẫn còn giá trị. Quý vị còn muốn nữa không? Tại vì nó vẫn còn giá trị cho nên tôi vẫn thuộc của tôi. Tuy rằng nó bị méo mó, không? Dày vò, nhưng mà nó vẫn còn giá trị của nó. Dù cái tờ giấy 100 đô này á, nó xấu xí đến đâu đi nữa thưa quý vị, tâm linh của mỗi người chúng ta vẫn có giá trị vì được dựng nên giống hình ảnh của Chúa. Dù đời sống chúng ta bị nhiễm tội, đáng chết và coi như chẳng có giá trị gì hết, nhưng Chúa vẫn không bỏ chúng ta, mà Ngài muốn làm chúng ta được mới lạ để có lại mối liên hệ đời đời với Ngài. Và trong cái tiến trình tái tạo bắt đầu từ khi chúng ta được tái sanh, phải không quý vị? Nghĩa là được sự tha tội. Thì vì chúng ta tin nhận cứu Chúa Giê-xu, chúng ta được xưng công bình, nghĩa là chúng ta không còn bị kết tội hay bị đoán phạt nữa, mà nay được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và được Ngài nhận làm con cái của chính Ngài. Quý vị nhớ trường hợp của Nicodem không? Ông là người theo một phái tôn giáo rất là đạo đức trong thời đó. Ông là một người lãnh đạo có chức quyền. Ông là người cũng có sự hiểu biết về Chúa Giê-xu là ai. Nhưng Ngài phán với Nicodem chân lý gì trong gian đoạn 3 câu 5? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói với ngươi, nếu một người không được sinh lại bởi nước và Đức Thánh Linh, có nghĩa là tái sanh á, thì người ấy không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Cho nên cái tiến trình tái tạo của Đức Chúa Trời bắt đầu bằng chúng ta được tái sanh lại. Và sau khi chúng ta được tái sanh lại thì chúng ta bước vào một cái giai đoạn gọi là được thánh hóa mỗi ngày để trở nên mới dần qua cái hình ảnh của người thợ gốm uống nắng những cục đất sét, trở thành những cái bình bông thật là đẹp như là những công cụ biệt riêng ra để Chúa sử dụng. Quý vị có thấy hình ảnh đó không ạ? Cho nên sự tái sanh của một người được trở nên làm con cái của Chúa chỉ là sự bắt đầu, chứ không phải tin Chúa để cứu rồi là hết. Vô số người Cơ Đốc sống chưa có tăng trưởng thuộc linh bởi vì họ mắc kẹt vào cái ý tưởng này. Họ đọc Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 tới câu 9 có chép như theo: vì nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu, điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, đó không phải là thành quả của việc làm, vì thế không ai có thể tự hào. Nhưng mà họ đọc đến đó họ ngừng, họ không có đọc tiếp câu số 10. Câu số 10 nói như thế nào? Vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Giêsu Christ để thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống. Sau khi được tái sanh thì mọi kẻ tin được bước qua một cái quá trình của sự thánh hóa bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh để thực hiện những công việc tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Và đây là một tiến trình lâu dài, giống như là người thợ gốm nắng cục đất sét thành một cái bình bông đẹp. Và trong cái giai đoạn thánh hóa này nó có hai mục đích, quý vị. Hai mục đích mà quý vị nghe rõ, đó là giúp cho chúng ta càng ngày càng tránh bớt phạm tội, chúng nghĩa là chúng ta được tự do và thoát khỏi cái quyền lực của tội lỗi trong cái giai đoạn thánh hóa này. Và cái mục đích thứ hai, đó là được càng ngày càng trở nên giống hình ảnh của Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 8 câu 29 chép rõ mục tiêu của Đức Chúa Trời cứu chúng ta là gì. Phaolô nói: vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước để trở nên giống như hình ảnh của con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta thấy như hình ảnh của người thợ gốm có mục đích nắng cục đất sét thành một cái bình bông đẹp, thì Chúa Thánh Linh có mục đích thánh hóa mỗi kẻ tin càng ngày càng trở nên giống như Chúa Giêsu hơn, nghĩa là có sự suy nghĩ, có lời nói và có cách sống giống như Ngài. Tôi vẫn thường nói là mục tiêu cho đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân là ngày hôm nay tôi phải giống Chúa Giêsu hơn ngày hôm qua, và ngày mai tôi phải sống giống như Chúa Giêsu hơn ngày hôm nay, phải không quý vị? Và cái tiến trình thánh hóa này nó cứ diễn tiến mỗi ngày không ngừng, cho đến khi chúng ta gặp đối mặt với Chúa Giêsu. Có nghĩa là một, khi chúng ta qua đời là chết á, hay hai là khi Chúa Giêsu trở lại trên mây, và lúc đó sự thánh hóa nó hoàn tất. Đây là một cái quá trình cuối cùng, là cái giai đoạn vinh hiển với một thân thể vinh hiển không còn chết được nữa, mà sứ đồ Phaolô đã nói rõ trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 từ câu 51 tới câu 53 như sau. Ông nói: này tôi báo cho anh chị em một huyền nhiệm, không phải tất cả chúng ta sẽ ngủ hết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến hóa trong giây lát, trong chớp mắt, lúc tiếng kèn chót thổi, vì tiếng kèn sẽ thổi vang, bây giờ những người chết sẽ sống lại để hưởng sự bất diệt, và chúng ta sẽ được biến hóa, vì thân thể sẽ hư nát này phải mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết này phải mặc lấy thân thể bất tử. Chúng ta sẽ không có đi vào chỗ hư không, quý vị ạ. Chúng ta sẽ không vào nơi mà không còn cảm xúc nữa, như là một số tôn giáo vậy. Nhưng mà lời chân lý của Chúa nói chúng ta sẽ bước vào một cái trạng thái và mặc lấy một cái thân thể mới. Kinh Thánh nói bất diệt, bất tử, mà hưởng sự sống đời đời với Chúa. Và đó là lý do tại sao chúng ta tin cậy Chúa Giêsu mà không tin tưởng vào các chủ giáo khác. Cho nên mình thấy giai đoạn tái sanh, chúng ta được bước qua tiến trình thánh hóa, cho đến khi chúng ta được vinh hiển toàn vẹn trong cứu Chúa Giêsu. Đúng y như lời của sách Jeremy đoạn 29 câu 11 có chép rằng cái chương trình ý muốn tốt lành của Chúa cho mỗi người chúng ta là sao? Chúa phán: vì ta biết rõ các chương trình ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng, chứ không phải bị tổn hại, hầu cho các ngươi một hy vọng và một tương lai vinh hiển đời đời. Cái quá trình hình qua cái hình ảnh của người thợ gốm, mình thấy Đức Thánh Linh làm gì để thánh hóa đời sống của mỗi người chúng ta ngay lúc này. Chúng ta thấy cái giai đoạn đầu tiên Chúa thánh hóa chúng ta là Ngài dùng nước, giống như là người thợ gốm dùng nước để làm cho đất sét nó mềm đi. Và nước đây biểu hiệu cho lời của Chúa, và uống nắng chúng ta nhẹ nhàng để chúng ta có thêm sự hiểu biết về Chúa là ai và ý muốn của Ngài cho đời sống của mình. Chỉ nhớ trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 26, Phao-lô nói để Ngài là Chúa Giê-xu đó có thể thánh hóa hội thánh là mỗi chúng ta đó. Sau khi thanh tẩy hội thánh bằng gì? Bằng nước, tức là lời của Ngài. Không có lời của Chúa, chúng ta không thể được Chúa Thánh Linh uống nắng theo mục đích của Ngài được. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên sau khi được tái sanh, sau khi tin Chúa đó, như là một em bé được Chúa bồng ẵm, Chúa cho uống sữa ngon, tập tành những giáo lý căn bản như những bước chập chững trong niềm tin theo Chúa, phải không quý vị? Cái giai đoạn này, cái người đó cần phải được chăm sóc, phải được uống nắng nhào bóp nhẹ nhàng để từ từ đặn ra khỏi chúng ta những sự suy nghĩ của con người cũ, những cái bong bóng của những lý thuyết vô thần ngày xưa chúng ta đeo theo, có thể là những cái sự tin chúng ta thường hay tin dị đoan, cái lý luận theo thói trần tục, những cái phong tục tập quán của người trần. Chúa bóp nắng đặn ra và thay thế vào đó là những chân lý sống của lời Chúa, thì chúng ta mới có thể biến đổi tâm trí của mình để phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Cho nên mà mỗi người tin nhận Chúa đó thì cần phải được hướng dẫn học lời của Chúa ngay. Người đó cần phải có một cuốn kinh thánh. Phải có một cuốn kinh thánh. Người đó cần phải có một người bạn tâm linh bên cạnh để giúp đỡ, chỉ hướng dẫn người đó cách sử dụng kinh thánh, cách cầu nguyện, cách nhóm thờ phượng và cách dự phần với một nhóm nhỏ nào đó tùy theo cái tuổi tác của họ. Và người đó phải ghi danh học lớp môn đồ khóa. Tôi hỏi quý vị, những người đây đã tin Chúa, quý vị có bước qua cái giai đoạn đó chưa? Tôi thấy hồi xưa đó, tôi ở hồi hay lắm à. Tôi thấy học được cái điều họ hay, rất là hay. Khi sau khi một người tin Chúa mà lên cầu nguyện á, để mục sư hướng dẫn tiếp nhận Chúa đó, thì cùng một lúc cái người giáo viên của trường Chủ Nhật theo cái lứa tuổi người đó cũng được mời lên đứng bên cạnh. Để chi vậy quý vị? Để từ đây vị mục sư sẽ giao cái người mới tin Chúa này cho cái giáo viên trường Chủ Nhật đó có trách nhiệm chăm sóc người đó từ lúc đó trở đi, kiếm cho họ một cuốn kinh thánh, dạy họ cách sử dụng kinh thánh, dạy họ cách cầu nguyện, dạy họ cách nhóm thờ phượng và hướng dẫn họ giữ phần trong nhóm nhỏ. Vị mục sư đã giao cho cái vị hướng dẫn trường Chủ Nhật đó, chứ không phải quý vị đến dạy kinh thánh rồi về. Cái vấn đề đây là ai là người sẽ tự nguyện đứng ra lãnh cái trách nhiệm nuôi nấng cái người mới tin Chúa này. Mình thấy không? Cái sự thánh hóa nó không dừng ở đây quý vị, nó không dừng ở đó. Nhưng mà Chúa bắt đầu uống nắng, chúng ta bước vào một cái khung, một cái hình dạng của một cái chiếc bình chẳng hạn, mà Ngài đã gọi và chọn chúng ta theo ý muốn tốt lành của Ngài. Đây là bắt đầu chúng ta thấy khó chịu đây ạ. Khi mà Chúa uống nắng chúng ta đó, thấy bắt đầu khó chịu à, gò bó. Có biết tại sao không? Tại vì lúc này là mình phải vâng theo lời và theo ý của Chúa thay vì đi theo ý muốn riêng của mình. Hơi khó chịu chút. Chẳng hạn như chúng ta phải thi hành những mạng lệnh của Chúa dạy là chúng ta phải tha thứ những người phạm nghịch cùng mình, khó lắm mà. Làm ăn lương thiện nha. Không được à. Giúp đỡ những người thiếu thốn có nhu cầu nha. Thôi tôi có thời giờ đâu mà giúp. Chăm sóc những ai có nhu cầu, nhịn nhục là những việc không phải dễ làm. Nhưng mà người thợ gốm bắt đầu uống nắng nó. Theo cái hình thù, nó mất thời giờ, nó mất sức lực và có khi nó bị chạm danh dự nữa quý vị ạ. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta có nhiều sự tranh đấu với Chúa. Chúng ta muốn cưỡng bách lại cái tiếng Chúa gọi của Đức Thánh Linh. Vì chúng ta muốn chiều theo cái đường lối thoải mái của xác thịt mình. Nhưng mà trong giai đoạn này Đức Chúa Trời sẽ thánh hóa đời sống chúng ta. Và quý vị nhớ rằng cái tiến trình thánh hóa chỗ này đó, nó không chỉ lệ thuộc vào cái năng quyền của Chúa Thánh Linh làm mà thôi, nhưng nó tùy theo, quý vị nghe rõ, chúng ta có chịu nhượng bộ cho Ngài uống nắng chúng ta thành người của Chúa hay không. Hay nói cách khác, cái cục đất sét nó phải chịu ở trong bàn tay của người thợ gốm để người đó uống nắng thì nó mới trở nên vật dụng hữu ích, còn không thì cục đất sét vẫn y nguyên là cục đất sét. Amen. Vì vậy mà quý vị đừng có lấy làm lạ. Tại sao có những người mới tin Chúa thôi mà họ mau tăng trưởng chỉ trong vài năm? Còn có những người nói rằng mình đã tin Chúa từ bên Việt Nam rồi mà vẫn còn ở trạng thái y nguyên là em bé thuộc linh, vẫn còn là đất sét, vì nó tùy thuộc vào cái cá nhân đó có chịu được đầy dẫy đầu phục Chúa Thánh Linh hay không. Amen. Ai tin Chúa Giêsu cũng có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng mình. Nhưng mà có chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19. Nhưng nếu chúng ta cứ chưa nhạy bén, chưa biết lắng nghe lời hướng dẫn, sự cáo trách của Ngài ở trong lòng mà chịu đầu phục Chúa làm theo, thì đương nhiên chúng ta sẽ không có quyền năng của Ngài để chiến thắng tội lỗi và hành động sống giống như Chúa Giêsu được. Từ tuần này đến tuần nọ, chúng ta vẫn còn y nguyên si. Amen. Are you listening? Đôi khi Chúa Thánh Linh thánh hóa chúng ta bằng cách Ngài sẽ đưa dẫn chúng ta vào những thử thách. Nếu mà chúng ta cứ lì, không để người thợ gốm nắng mình á, coi chừng á, Chúa sẽ có những thử thách và có thể những cái hoạn nạn, giống như là người thợ gốm nung nóng cái vật gốm trong lò lửa, thì chúng ta mới có thể là một người của Chúa trưởng thành, mạnh mẽ, phản ảnh đặc tính của Chúa Giêsu. Qua cái lò lửa đó, đức tin chúng ta bị rèn luyện, được cứng cáp, không còn mềm nhũn mà chiều theo tội lỗi, nhưng có sức chịu đựng trước những cám dỗ mà sẽ không bị lôi cuốn đi theo nó. Chúng ta thấy ở trường học thì các thầy cô dạy các học sinh cái gì? Say no to drugs. Thì phần tâm linh, Chúa Thánh Linh cũng giúp chúng ta qua hoạn nạn trở thành mạnh mẽ để chúng ta có thể nói no cho tội lỗi. Nhưng khổ một cái là có vô số người cơ đốc ngày hôm nay đang sống bị lôi kéo theo thế gian, tâm linh họ bị chai lì. Cho nên họ không còn nhận biết, họ không còn phân biệt thế nào là tội nữa để biết nói no. Đi nhà thờ mỗi tuần Chủ nhật, nhưng khi ra khỏi cửa, những cái thuyết lý của trần tục này trên media sẽ là tiêu chuẩn sống của họ chứ không phải chân lý của Chúa. Cho nên họ không thấy điều chi là tội hết để nói no. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng tội đây không phải là chỉ làm những điều ác mà thôi, nghịch với lời Chúa mà thôi, nhưng là còn chưa chịu làm những điều tốt lành mà Chúa muốn chúng ta làm. Những cách trách nhiệm, những cái bổn phận Chúa cho riêng mỗi người chúng ta và cho chung trong hội thánh của Ngài. Chúng ta phải hiểu trong sự thánh hóa, Chúa có sự kỷ luật. Chúng ta, vì sao vậy? Trong Hê-rơ đoạn 12 từ câu 5 tới câu 6 có chép như thế này: Con ơi, chớ coi thường sự sửa dạy của Chúa. Khi Ngài quở trách, con chớ ngã lòng, vì Chúa yêu thương ai, Ngài sửa dạy người đó. Ai được Ngài nhận làm con, thì Ngài cho roi, cho vọt. Sẽ có những bài học đau thương, chúng ta phải chịu trong sự kỷ luật của Chúa, để đánh thức, để giúp chúng ta từ bỏ những con đường tội ác, mà quay trở lại với Chúa, và được tăng trưởng thánh hóa, nhanh lẹ như chưa bao giờ hết. Tuần vừa qua thì tôi nghe về lời làm chứng của một người cơ đốc. Anh bị bệnh COVID, anh nằm trong nhà thương tới 2-3 tuần rồi. Dạo này thì anh được khá hơn chút, nhưng mà chưa có về nhà. Và lần đầu tiên, khi anh được khỏe lại, anh mở miệng dâng lời tạ ơn Chúa mà chưa bao giờ nghe hết. Chúa thử thách, rèn luyện, thánh hóa chúng ta. Tôi hỏi quý vị chứ còn bao nhiêu trận COVID nữa, chúng ta cần nữa để nung đúc và mở lòng, mở trí, để chúng ta biết tỉnh thức mà sốt sắng hết lòng bước đi theo Chúa, để Ngài uốn nắn chúng ta thành công cụ hữu dụng cho nước Ngài. Cái đó là tùy của chúng ta, đó là tùy ở tôi và quý vị. Rồi cũng có lúc Ngài sẽ mài dũa nữa quý vị, những cái cạnh nhọn của chúng ta, những cái lồi lõm trong đời sống chúng ta đó, để đời sống chúng ta thêm hữu dụng cho nước Đức Chúa Trời. Những cái lồi lõm này có thể là những lời nói thiếu lịch sự, thiếu tế nhị với vợ, với chồng, với con cái. Sự giận dữ, thiếu tiết độ, tánh ích kỷ, tánh kiêu ngạo, thói là nói nhiều nhưng làm thì chẳng bao nhiêu, gọi là NATO đó, no action, talk only, mà dễ gây xúc phạm đến những người khác, hay dễ gây sự chia rẽ trong vòng con dân của Chúa. Tôi và quý vị có những lồi lõm nào cần Chúa mài dũa không? Để trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Cái đó là điều mỗi người chúng ta phải tự trả lời với Chúa. Rồi chưa hết quý vị à, trong cái tiến trình thánh hóa, Chúa Thánh Linh còn tô điểm những nét đẹp trên đời sống của chúng ta giống như là người thợ gốm á, sơn và tô những cái đẹp ở trên cái vật mà mình đã uốn nắn lên. Và cái hình ảnh này giống như là một người được, một cái cây được trồng gần dòng nước ha, xanh trái mỗi mùa và đem sự ngọt ngào đến cho mọi người giao tiếp mỗi ngày. Và cái sự tô điểm này có thể là chính đặc tính của Chúa Thánh Linh, của trái Thánh Linh được trồng và sai trái trong đời sống của mọi kẻ tin, mà có chép trong Galati đoạn 5 từ câu 22 tới câu 23 mà nhiều người thích đọc lắm. Nhưng trái của Đức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm tốn, tiết độ. Thích thì thích đọc, nhưng mà không muốn Chúa tô điểm trong đời sống của chúng ta những điều này, tại nó khó chịu quá. Đời sống chúng ta phải phản chiếu Chúa Giê-xu qua những đặc tính này để người khác được thấy Chúa trong mỗi chúng ta. Đời sống của chúng ta phải được Thánh Linh uốn nắn để trở thành những vật dụng được biệt riêng ra, nghĩa là được thánh hóa cho công việc của Ngài. Ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 1, sứ đồ Phaolô nói rõ điều này. Ông nói gì? Vậy nếu ai làm cho mình sạch khỏi những điều ô uế nói trên, người ấy sẽ như các vật dụng được dùng cho việc sang, được biệt riêng ra thánh, hữu dụng cho chủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp. Mỗi người chúng ta tự hỏi, Chúa có đang làm dựng nên uốn nắn con trở thành vật sang, biệt riêng ra cho Chúa sử dụng chưa? Khi chúng ta càng để Chúa Thánh Linh thánh hóa đời sống của mình, chúng ta sẽ càng có ích lợi cho nước Chúa. Khi chúng ta dâng đời sống mình trong tay của Chúa Thánh Linh sử dụng, sẽ đem lại nhiều lợi ích cho hội thánh của Chúa. Chúng ta thấy một trái banh bóng rổ, giá trị của nó khoảng chừng có $30 thôi. Phải không quý vị? Quý vị đi ra chợ Walmart, quý vị mua trái banh basketball, bóng rổ đó, có 30 đồng thôi. Nhưng mà khi trái banh bóng rổ đặt tay vào nhà lực sĩ như là Stephen Curry, nó có giá trị đến trên 30 triệu. Right? Một trái banh quần vợt, tennis ball, nó giá trị khoảng chỉ có 3 đồng thôi. Nhưng mà để vào tay của lực sĩ như là Roger Federer, nó thành giá trị trên 77 triệu. Điều ở đây là có những vật chẳng ra gì hết á. Như chúng ta vậy đó, chẳng ra gì hết á. Không ai có ra gì hết á. Nhưng mà khi chúng ta được đặt ở trong tay ai, thì sẽ có hữu hiệu vô kể, như là cục đất sét, là đời sống của mỗi người chúng ta được trao trong tay Chúa. Trao trong tay người thợ gốm thì có thể trở nên một công cụ tuyệt vời cho nước thiên đàng. Có điều là chúng ta có dám trao đời sống của mình cho Chúa hay không? Đối với thế gian chúng ta là chỉ là những cục đất sét mà thôi. Nhưng đối với Chúa, Ngài thấy một bình bông thật là đẹp qua mới đời sống của chúng ta mà Ngài có thể tái tạo, uốn nắn, trở nên. Con cái, có ai trong chúng ta có bằng lòng trao đời sống của mình trong tay Chúa không? Hay là mình cứ đi theo ý riêng của mình hoài? Ngày xưa khi tôi mới tin Chúa, tôi được cơ hội hướng dẫn lớp thiếu nhi nam 12-13 tuổi, boy á. Và có một bài hát mà tôi thường dạy các em hát mà tôi không bao giờ quên. Bài hát thì bây giờ mình cũng còn nghe nữa. Bài hát rất là hay. He's still working on me. He's still working on me. Có nghĩa là Chúa vẫn còn thánh hóa đời sống tôi. Tiến trình nó chưa xong. Thật, trong tiến trình thánh hóa này, Chúa Thánh Linh vẫn còn uốn nắn tôi mỗi ngày. Bước đi trong ý Chúa để chiến thắng tội lỗi và được trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn. Và cái công việc này chưa xong. Cho đến ngày mà Phaolô nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 13, từ câu 11 tới câu 12, là chúng ta sẽ kết thúc. Ông nói như thế này, khi tôi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con, nhưng khi tôi đã trưởng thành, thì tôi từ bỏ những gì có vẻ trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy không rõ như nhìn vào tấm gương mờ, nhưng khi ấy chúng ta sẽ thấy rõ như mặt đối mặt. Bây giờ chúng ta hiểu biết chỉ có hạn, nhưng khi ấy tôi sẽ biết tận tường như Chúa biết rõ tôi. Chúa vẫn còn làm việc trên đời sống tôi. Và tôi mong điều đó đến với mỗi con dân của Chúa trong Hội Thánh Baptist Hy vọng Việt Nam. Chúa vẫn còn làm việc trên đời sống của bạn. Nguyện xin Chúa kiên nhẫn với chúng con. Xin Chúa Thánh Linh cứ tiếp tục thánh hóa đời sống chúng con. Nguyện xin Chúa nung đúc chúng con trở nên những công cụ hữu dụng cho nước Đức Chúa Trời. Y như chúng con bằng lòng trao cuộc đời của mình trong tay Ngài, vì Ngài là cha chúng con. Chúng con là đất sét và Ngài là thợ gốm. chúng con là sản phẩm của tay Ngài. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện giờ phút này.